Xin Thầy chỉ dạy cho chúng tôi làm thế nào để đối trị tính tuổi thân buồn phiền. Dòng cảm xúc của tuổi phận đó là bà con ruột thịt với trạng thái mặc cảm và tự ti. Mặc cảm tội lỗi là một cưỡng lực của sự tiến bộ, ở chỗ là nó không tạo ra cửa ngõ và sự mời gọi cho làm mới đạo đức. Mặc cảm tự ti là một năng lực mà giá trị của nó đó nằm ở chỗ là tạo ra bế tắc cho sự tiến thân của con người ở trong cuộc đời. Cho nên là những người Phật tử thì đừng bao giờ để cho cảm giác của sự tuổi phận xuất hiện. Các dấu hiệu của sự tuổi phận có thể rất đa dạng và phong phú về biểu đạt đó, của cơ thể đó. Nó có thể là sự co rúm, mất tự tin tới một nơi đông đảo nào đó đó. Có người có thái độ tuổi phận sẽ tìm đến một cái xó ngòi hay là một vị trí nào mà nó tránh được cái hiện tượng thập một sở thị thì không ai quan tâm điếm sĩ gì tính mình. Còn khi có mặt ở cộng đồng, hiện tượng được khen tặng giữa người A với người B đó sẽ tạo ra chúng ta một cái mặc cảm khó chịu lắm, rằng tại sao tôi không được, rằng tại sao tôi bị thất bại, rằng tại sao tôi không thành công như những người khác. Cái mặc cảm đó nó không tạo ra một năng lực của sự phấn đấu, mà nó tìm kiếm những liên minh an ủi bản thân mình. Có lẽ tôi như thế này, cũng có thể tôi như thế kia, cho nên kết quả và bản chất cuộc đời tôi phải như thế. Cho nên thái độ của sự lý luận dẫn đến chấn an của người bị tuổi phận đó, đẩy họ vào trong một cái xó, và do đó họ khó có cơ hội để tiến thân được. Hồi năm 1989, chúng tôi đầu tiên nhận một chú Sa Di làm đệ tử. Lúc đó mình cũng mới 20 tuổi thôi, tức là còn nhỏ, mà thầy lại giao nhận một chú Sa Di để nuôi. Chú này mới 6 tuổi à. Chú có một cái bệnh mặc cảm và tuổi phận lớn lắm. Cái biểu đạt về tuổi phận của chú là lúc nào cũng thích chui xuống gầm giường và gầm ghế thôi. Cái hạnh phúc lớn nhất của chú là nằm ở gầm ghế. Chú tôi phải buộc chú đó, nếu hôm nào mà chui với gầm ghế bị phát hiện là phải bị quỳ hương 10 phút, 15 phút. Thấy không có kết quả hãm, bởi vì sự trừng phạt á sẽ dẫn đến một trạng thái cưỡng lực của sự sợ hãi, chứ không phải là một nghệ thuật của sự chuyển hóa. Sau đó chúng tôi phải đổi chiến lược và tạo ra một bằng thưởng, một phần thưởng cho chú. Chúng tôi nói như thế này: nếu ngày hôm nay con có thể ngồi trên ghế và học đàng hoàng bằng cách là những người bình thường không chú ý cầm giường nữa, thì thầy sẽ thưởng cho con là 3 viên kẹo. Thì lúc đó chúng tôi nhìn thấy là cái thời gian và cái cơ hội chui xuống gầm giường của chú nó giảm đi liền 50%. Và chúng tôi yêu cầu thêm: nếu như con có thể suốt một ngày mà không chui gầm giường một lần nào đó, thì con muốn gì thầy cũng chịu. Chúng ta mừng quá, nên phấn đấu làm. Và làm riết đó thì chúng ta bỏ được cái mặc cảm chui gầm giường, tuổi phận, rằng mình là một người rất là nhỏ mọn, hèn hạ, hay là một cái gì đó không cần thiết cho cuộc đời. Dĩ nhiên ở cái tuổi của chú là 6 tuổi đó, thì chú chưa có cái cách lý luận và cách hiểu như chúng ta đâu. Nhưng chúng ta có thể đọc được trong dòng cảm xúc của chú rằng chú cảm thấy chú là một cái gì đó không có ý nghĩa. Chú còn có một cái cơ sở khác để dẫn đến sự tuổi phận rất lớn. Đó là không bao giờ có thể nhớ được chữ cái. Đọc được chữ A là quên chữ B, nhớ chữ C thì là B và A không còn nằm trong đầu nữa. Tức là khó có thể nhớ được một gì đâu lắm. Và điều đó nó dẫn đến một cái mặc cảm rất là lớn. Do đó dễ dàng khóc, dễ dàng tủi phận, dễ dàng xa lánh mọi chữ tiểu khác. Chúng tôi phải rất là vất vả mới có thể giúp cho chú đọc được mặt chữ. Thay vì những người khác đó chỉ dạy trong vòng có một ngày hai ngày là đánh vần chữ được, chúng ta phải mất đến 3 tháng trời. Chúng tôi chỉ cho chú làm một bài tập giảm A, B, ở kết ngược lại thành 3. Tại vì chữ 3 ai cũng đọc được. Cho nên dùng những cái phát âm liên hệ đến âm môi, ba, má, rồi cho ráp riết rồi đó, thuộc lòng dẫn đến sự nối kết để tạo ra cơ sở lý luận một cách tự động automatic ở trong đầu. Và 3 tháng sau chú bắt đầu đánh vần được mặt trận, chiến thắng được cái bệnh mặc cảm và tuổi phận. Dĩ nhiên mặc cảm và tuổi phận nó có gốc rễ của những sự thất bại trong cuộc đời. Và nó có thể nó có những liên minh là an phận thủ thường vân vân. Và gốc rễ quan trọng nhất của nó là một bản ngã. Bản ngã này nó khác với bản ngã của những người cống cao ngã mạn tự hào hãnh diện, ở chỗ là trương sình cái tôi của mình ra thật là lớn. Ở đâu không để ý đến đó, mình cũng không chịu nổi, mình muốn cho mọi người biết đến. Còn đằng này đó, người bị tuổi phận và mặc cảm á, lại có một cái bản ngã bị teo hẹp, một bản ngã bị ốm ói, một bản ngã giống như là không có cơm ăn áo mặc, thì ốm còn xương và da không. Cái bản ngã đó là bản ngã dễ bị xúc phạm, dễ bị thương tổn, dễ bị đau, dễ bị nhức, và dễ có những phản ứng có thể gọi là đóng cửa ở trong phòng một mình, tối về ngồi khóc một mình, hoặc là có thể ai nói băng quơ, mình lại liên tưởng rằng người đó đang ám chỉ mình, cho nên mình buồn họ, mình không muốn nói chuyện với họ, gặp họ làm lơ hoặc là trách móc bằng cách này bằng cách kia. Do đó người Phật tử cần phải chuyển hóa dòng cảm xúc mặc cảm và tuổi phận ra khỏi cơ thể và đời sống của mình. Nghệ thuật chuyển hóa nó có thể rất là nhiều. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ có 2 bước căn bản. Bước đầu tiên chúng ta có thể thực tập bằng cách là nạp một cái lệnh điều khiển tự động vào trong não trạng của mình. Để lệnh điều khiển tự động này trở thành một viên chỉ huy, sắp xếp và điều phối lại bản chất và sự thăng bằng của cảm xúc. Vấn đề ở chỗ là người có bản ngã đó, cái cảm xúc nó giọt trội lên với cái tôi. Còn cái mặc cảm á, thì cái chiều nặng của cảm xúc là đè xuống bên dưới, làm cho con người không phát huy được những gì con người cần có. Cho nên mình có thể thực tập bằng cách là quán niệm, lấy thiền của Phật giáo, quán niệm vào và liên hệ đến hơi thở ra vào, rất đơn giản. Chúng ta có thể nhẩm như thế này: mỗi khi hít một hơi thở thật dài vào trong cơ thể thì chúng tôi ý thức được rằng cái năng lực mang chất thanh tẩy những mặc cảm, tự ti, hờn mát, rồi cái bản ngã của dễ bị xúc phạm và thương đau đó, nó được chữa trị và được lành mạnh. Và tương tự, chúng ta quan niệm rằng là mỗi khi hơi thở thật sâu được thở ra bên ngoài, tất cả những độc tố, tất cả những uế trược của gốc rễ bản ngã để dẫn đến thái độ của mặc cảm, tự ti đó sẽ được tống xuất ra bên ngoài. Tức là hít vào đó thì mang năng lực đối trị, và hít thở ra đó thì mang năng lực của sự chuyển hóa. Chúng ta cài đặt một cái lệnh điều khiển tự động này bằng ý niệm của chánh niệm và tỉnh thức, thì lúc đó nó sẽ trở thành một cái gì đó làm cho cái cơn bệnh mặc cảm á được ý thức về cái góc độ tiêu cực của nó nếu được duy trì. Và bên cạnh đó nó tạo ra một ý thức đối lập, đó là phải chuyển hóa để con người trở nên hăng quang và tiến bộ hơn. Nếu chúng ta nhẩm một ngày 5 lần, và đặc biệt là trước khi đi ngủ, thì lệnh điều khiển tự động này sẽ hỗ trợ và làm cho con người trở nên rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Dĩ nhiên là chúng ta phải đòi hỏi đến sự tập trung, kết quả của nó là nằm ở năng lực dụng tâm của con người. Nhanh hay chậm, nó còn lệ thuộc vào tính thời gian và tuổi thọ của cái bệnh này bao nhiêu đâu. Nếu nó mới diễn ra trong đời này thôi, mấy mươi năm, thì chúng ta có thể chuyển hóa nó trong vòng một tháng, vài tháng, hoặc là trong vòng vài ngày. Cái phương pháp thứ hai đó là chúng ta phải tạo ra những cơ hội với sự tự tin, đặt trên nền tảng của lòng hỷ xả, khoan dung, độ lượng, và đặc biệt nhất là năng lực của sự tùy hỷ. Tuổi thọ của mặc cảm, tự ti và tuổi phận đó, nó bám rễ sâu chắc ở trong con người cảm xúc của chúng ta từ lâu. Do đó muốn chuyển hóa nó thì chúng ta phải tạo thêm những liên minh để hỗ trợ cho năng lực của hết tuổi phận nó xuất hiện. Mà một trong những liên minh quan trọng nhất là lòng tùy hỷ. Dĩ nhiên có nhiều người nói tôi tuổi phận bản thân tôi chứ tôi đâu có ganh ghét ai đâu, tôi đâu có thó mạ ai, tôi đâu phê bình chỉ trích ai đâu. Nhưng gốc rễ của nó là thiếu đi sự tùy hỷ. Vì cái gì nó liên hệ đến mình có thể rất quan hỷ. Và ai chiều theo ý mình rất hạnh phúc. Mỗi khi tất cả những ý tưởng đó không được thiết lập thì nỗi khổ niềm đau nó đổ dồn lên chúng ta theo một công thức là cường điệu hóa của cảm xúc. Người có bản ngã lớn như chừng nào thì cảm xúc lại được quyền quả, được cường điệu nó lớn chừng đó. Cho nên phải tạo ra một cảm giác và năng lực của lòng tùy hỷ về những gì chúng ta không có. Chúng ta bị thất bại, người khác được, chúng ta không có phải cạnh tranh với họ, cũng không bao giờ buồn về bản thân, mà hãy vui về những gì mà người khác có thể có. Năng lực thứ hai mà chúng ta có thể hỗ trợ để giúp cho cái cảm giác tuổi phận được chuyển hóa, đó là chúng ta phấn đấu với tất cả lòng tự tin. Dĩ nhiên bản chất của lòng tự tin đó nằm ở nhận thức và phán đoán chính xác và dẫn đến kết quả của một vấn đề. Thái độ do dự được mất gốc trong thái độ tự tin của con người, và từ đó đó con người sẽ mất đi thái độ của tuổi phận. Vì tuổi phận mình không biết rằng là thân phận mình như thế nào, tương lai nó ra làm sao, rồi những kháng cự của người khác về tánh tình của mình, những điều kiện nghịch lý và những thứ không diễn ra theo ý muốn của chúng ta đó như thế nào đó, chúng ta sẽ thấy rõ được hết mặt mũi, gốc rễ, nguyên nhân, điều kiện và phương hướng giải quyết. Từ đó chúng ta có một niềm tin và sự giải quyết một cách rất là chắc chắn. Cho nên từ đó chúng ta mới có thể vượt khỏi được cái cảm giác mặc cảm và tự ti. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ một vài góc độ đơn giản để chúng ta có thể tham khảo thôi. Ngoài ra nó còn có nhiều cái góc độ khác.